Lý Văn Bưu, bóng hổ trên đất võ. Lý Văn Bưu là cái tên mang màu sắc huyền thoại nhiều hơn so với một số tướng Tây Sơn khác. Trong các câu chuyện lưu truyền, ông thường được nhắc đến như một võ tướng giỏi võ, có bản lĩnh, thuộc nhóm những người góp phần tạo nên uy danh của đất võ Bình Định dưới cờ Tây Sơn. Bình Định không chỉ là nơi phát tích của phong trào, gió còn là một vùng văn hóa võ học đặc biệt, những lò võ, những đường quyền, những thế roi thế kiếm. Khi Tây Sơn nổi dậy, truyền thống thượng võ ấy trở thành nguồn nhân lực quý giá. Từ những người nông dân quen lao động nặng nhọc, từ những trai tráng làng quê biết võ, Tây Sơn xây dựng nên một lực lượng chiến đấu có sức bền và tinh thần rất cao. Lý Văn Bưu được đặt trong bối cảnh ấy. Ông đại diện cho lớp võ tướng xuất thân từ dân gian, không cần hào quang quý tộc để được nhớ đến. Tên ông còn lại vì người đời tin rằng ông là một trong những con người đã góp sức làm nên uy lực quân Tây Sơn. Với những nhân vật mà sử liệu còn hạn chế, cách kể trung thực nhất không phải là gán cho họ những chiến công không chắc chắn, là đặt họ vào dòng chảy lịch sử mà họ thuộc về. Một phong trào đã làm rung chuyển cả đất nước, một đội ngũ tướng lĩnh đã đi từ địa phương ra toàn quốc, một thế hệ võ nhân biến tài năng cá nhân thành sức mạnh chính trị và quân sự. Lý Văn Bưu vì thế là một bóng hổ trên đất võ, có thể không để lại nhiều dòng chữ trong chính sử, nhưng vẫn hiện diện trong ký ức dân gian như một phần của tinh thần Tây Sơn. Nguyễn Văn Lộc, người giữ lửa trong hàng ngũ Tây Sơn. Nguyễn Văn Lộc cũng thường được nêu tên trong nhóm Tây Sơn thất hổ tướng trong lời kể của hậu thế. Ông là một võ tướng có tài, từng theo nghĩa quân Tây Sơn trong những năm phong trào mở rộng thế lực. Để hiểu vai trò của những tướng như Nguyễn Văn Lộc, cần nhìn vào đặc điểm của quân Tây Sơn. Đây là lực lượng phát triển rất nhanh, phải liên tục chuyển từ khởi nghĩa địa phương sang chiến tranh quy mô lớn. Mỗi bước tiến đều đòi hỏi những con người có khả năng tổ chức, chỉ huy và chấp nhận hiểm nguy. Từ vùng Quy Nhơn, Tây Sơn đánh vào Gia Định, đối đầu với họ Nguyễn Rồi từ Phú Xuân, Tây Sơn tiến ra Bắc lật đổ quyền thần, can dự vào vận mệnh nhà Lê. Sau đó, Tây Sơn lại phải chống ngoại xâm, trước là quân Xiêm ở phía Nam, sau là quân Thanh ở phía Bắc. Trong mỗi chặng đường ấy, đội ngũ tướng lĩnh phải thích nghi với những chiến trường khác nhau, sông nước Nam Bộ, núi đèo miền Trung, đồng bằng Bắc Hà, thành lũy, thủy chiến, bộ chiến, công thành phòng thủ. Đầu tiên Lộc được nhớ đến như một phần của đội ngũ ấy. Ông không phải cái tên được ghi đậm nhất trong những trang sử phổ biến, nhưng danh xưng thất hổ tướng cho thấy dân gian đánh giá cao vai trò của ông trong hàng võ tướng Tây Sơn. Có những di sản không nằm ở một văn bản phong chức hay một trận đánh được ghi rõ ngày tháng, có những di sản nằm ở việc một cái tên vẫn được truyền lại qua nhiều đời như dấu vết của lòng ngưỡng mộ mà nhân dân dành cho những người từng đứng trong bão lửa. Nguyễn Văn Lộc thuộc về loại di sản ấy, âm thầm hơn, ít hào nhoáng hơn, nhưng vẫn góp phần làm đầy bức tranh về sức mạnh Tây Sơn.